Rồi, hôm nay mình hơi lố giờ một chút tại vì là khách mời có nhiều câu chuyện hay quá. Thế nên là mình sẽ có ít thời gian một chút để cho các bạn thính giả đặt câu hỏi cho khách mời. Mời bạn Trung.
Chị thì có thể cho em hỏi là agency Homemaker của mình thì thường xuyên làm việc với lại creative agency nào, và trước khi ra được một cái holistic proposal thì cái ý tưởng về creative sẽ đi trước hay là media đi trước, hay là hai team sẽ họp lại với nhau để thống nhất đối với cả chiến dịch về branding và performance?
Một câu hỏi rất là hay, cảm ơn Trung. Cái câu hỏi đầu tiên là Waymaker hay làm việc với creative agency nào, thì như hồi nãy Thủy có chia sẻ với bạn đó là Waymaker không có làm việc trực tiếp với creative agency, mà mình sẽ làm việc với media team của phía client, hoặc mình làm việc với brand team, và brand team hoặc là media team in-house sẽ là cầu nối giữa creative agency và media agency ha. Thì bạn có thể hình dung nó là một cái collaboration giữa ba bên. Tuy nhiên là giữa Wavemaker là một media agency với các cái creative agency thì mình không làm việc trực tiếp với nhau. Cho cái câu hỏi thứ hai thì là đúng như bạn nói, là khi mà một cái chiến dịch bắt đầu á thì lý tưởng nhất là cả ba bên cùng ngồi lại với nhau để mình có thể mình cùng nhau brainstorm, mình lên cái ý tưởng. Nó có thể là hai chiều, từ phía creative agency các bạn ra một cái ý tưởng sáng tạo, sau đó media sẽ cùng support để tìm những cái kênh truyền thông phù hợp để có thể phát triển cái ý tưởng sáng tạo đó, hoặc nó cũng có thể đi theo cái hướng ngược lại, tức là các cái bên phía media agency sẽ đưa ra những cái kênh truyền thông nào mà đang nổi bật hoặc là đang có xu hướng phát triển đối với cái đối tượng khách hàng đó hoặc cái đối tượng người tiêu dùng đó, thì creative team sẽ dựa trên đó để phát triển ra những cái ý tưởng sáng tạo phù hợp với cái kênh đó. Thì nó sẽ nên là một cái công việc giữa ba bên với nhau ngay từ đầu chiến dịch để đảm bảo là tất cả mọi thứ nó có một cái sự gắn kết với nhau. Thì cái đó là cái câu trả lời của mình.
Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.
Không có gì, cảm ơn bạn.
Rồi, Thủy ơi, cho chị hỏi một chút về cái việc mà Thủy bắt đầu đưa ra quyết định đi học thạc sĩ về ngành marketing á. Thì tại sao lại là cách đây một năm mà không phải là một cái thời điểm nào đấy khác?
Thật ra thì Thủy đã có kế hoạch để mình học lên thạc sĩ từ từ cũng cách đây vài năm rồi. Tuy nhiên là do khi mà mình đi làm thì cái này là một cái chia sẻ về cái kinh nghiệm cá nhân của Thủy thôi ha. Thì nó sẽ có những cái thời điểm mà khi các bạn đưa ra những quyết định đó, thì nó sẽ tốt cho cái career path của các bạn về lâu về dài. Về trường hợp cá nhân của Thủy á, thì các bạn tưởng tượng đi, ví dụ như bây giờ Thủy đang ở vị trí intern, hoặc là Thủy ở vị trí executive hoặc planner, xong rồi cái là Thủy đi học thạc sĩ, thì khi mà mình về thì mình sẽ phải bắt đầu lại từ ở những cái vị trí mà mình đang bỏ dở. Thì cái đó là cái hướng khi các bạn quay về. Còn ví dụ như Thủy muốn tìm kiếm cơ hội việc làm ở một cái thị trường khác đi chẳng hạn, thì khi các bạn đang ở một cái vị trí executive junior thì các bạn ứng tuyển cho một vị trí khác thì nó cũng sẽ là một cái vị trí ngang tương đương. Do đó là Thủy quyết định là mình sẽ cố gắng mình đợi cho tới khi mà mình lên được cái vị trí manager rồi, thì khi lúc đó mình đi học á, mình sẽ tối ưu được những cái kiến thức công việc của mình vào trong cái việc học của mình, đồng thời là nó sẽ giúp cho mình có thể xây dựng cái networking một cách tốt hơn, do là mình đã lúc này là về mặt kiến thức, về mặt chuyên môn mình cũng đã tương đối gọi là trưởng thành rồi. Và đồng thời là khi mà mình có cái vị trí manager như vậy, mình xin ứng tuyển ở những cái thị trường nước ngoài á, thì nó cũng sẽ dễ dàng để mình được ứng tuyển một cái vị trí tương đương hơn.
Chị nghĩ là cũng là một cái chiến lược khá là hay á. Thì khi mà mình nếu mà mình đi học ở vị trí junior chẳng hạn, thì khi mình quay về á thì cái kinh nghiệm của mình cho vị trí manager thì nó cũng chưa có được nhiều á, dẫn đến cái việc là khi mà mình thậm chí là mình apply ở Việt Nam cho vị trí manager thì người ta cũng hơi hoài nghi một chút về cái khả năng, về cái năng lực của mình khi mà mình chưa từng có cái kinh nghiệm làm cho vị trí manager như vậy.
Đúng rồi đó chị, nhất là khi mà các bạn apply giữa các thị trường mà cái mức độ phát triển của nó ngang nhau thì mình không nói ha. Còn ví dụ như khi mình so sánh cái độ phát triển của agency ở Việt Nam so với ở UK đi, thì rõ ràng là Việt Nam mình chưa có tới cái mức phát triển được như UK, cho nên là thông thường là những cái ngành như vậy các bạn sẽ bị ép giá nữa. Có nghĩa là có thể ở Việt Nam các bạn là một cái vị trí rất là cao, tuy nhiên qua một cái thị trường mới thì nhà tuyển dụng họ sẽ khá là ngần ngại trong cái việc tuyển bạn cho cái vị trí tương đương á. Cho nên đó là lý do tại sao mà nếu như có cơ hội thì các bạn nên đợi tới một cái thời điểm chín mùi để các bạn đi học, thì nó sẽ thứ nhất là phát huy được tối đa cái kiến thức, cái kinh nghiệm của bạn cho không chỉ cái việc học mà còn là cho cái việc phát triển sự nghiệp của mình nữa.
Ok rồi, Các bạn ơi, có bạn nào có câu hỏi gì thì các bạn giơ tay ha. Rồi, welcome em.
Dạ. Thì em nghe nói là Waymaker đầu tiên vô thì sẽ có rất là nhiều vị trí trên intern một xíu, những cái bạn mà họ muốn chuyển ngành qua media agency như Waymaker á, thì đầu tiên họ sẽ có được những vị trí như là digital executive, hoặc là làm trong team buy, hoặc là trong cái team optimize ad, operation ad. Thì em hỏi là thường nếu như mà không có quá nhiều về kinh nghiệm digital á, thì mình sẽ nên apply vị trí nào là phù hợp?
Rồi, câu đầu tiên của em á, thì chị nghĩ là ví dụ như trong trường hợp mình biết về một nền tảng nhưng mình không biết một nền tảng khác, thì khi chị phỏng vấn thì chị sẽ nhìn vào cái khả năng học của bạn đó. Ví dụ như bạn đó cho chị thấy được là ok, bạn chỉ biết về một platform Facebook thôi, nhưng bạn có khả năng học platform rất nhanh, bạn học nó nhanh trong vòng nửa tháng, một tháng gì đó, thì chị sẽ rất hoàn toàn yên tâm để có thể tuyển bạn đó vào. Tại vì chị biết là khi mà tuyển bạn vào thì chỉ cần cho bạn một khoảng thời gian ngắn là bạn có thể làm quen và có thể thuần thục sử dụng những cái platform khác. Với lại chị nghĩ đây cũng là một cái mindset mà đa số các anh chị làm digital sẽ có. Tại vì các bạn hình dung đi, digital nó là một cái thế giới mà nó không ngừng phát triển, cho nên sẽ không bao giờ có cái chuyện là mình biết hết được. Và mọi thứ bản thân chị hoặc các anh chị lớn hơn bây giờ mỗi ngày đều vẫn phải học những cái kiến thức mới hoặc những cái platform mới. Cho nên là chỉ cần bạn cho mọi người thấy được là bạn có một cái khả năng học tốt thì bạn có thể apply cho những cái vị trí như executive.
Dạ, câu hỏi thứ hai là em nghe nói là bên group em thì sẽ có rất là nhiều tool. Thì em muốn biết là tool gì vậy?
Ok, em biết là trong group em sẽ có các agency con nữa đúng không? Thì mỗi agency con như vậy á, ở phía global họ sẽ phát triển những cái bộ tool của họ riêng. Ví dụ như chị nói Wavemaker đi, thì đối với Wavemaker sẽ có những cái tool để em có thể chạy data và consumer. Nói một cách đơn giản đi ha, mình có một cái brief, xong cái mình có một cái đối tượng khách hàng đó thì mình cần hiểu về insight của họ, họ thích dùng những platform nào, họ hay coi cái gì, hoặc là họ là người có cái tính cách, cái mindset như thế nào. Thì đó là những cái tool mà em phải biết để em chạy data ra được những cái insight đó. Hoặc một cái ví dụ khác nữa là ok, bây giờ em có những cái đối tượng khách hàng như vậy, communication task của em là như vậy, và em có cái budget của khách hàng, thì phải làm sao dựa trên cái rationale nào để em propose được một cái media plan mà nó hợp lý và nó có thể đem lại hiệu quả về mặt truyền thông cho khách hàng. Thì sẽ có một cái tool của Wavemaker, em bỏ số vô, xong rồi cái tool đó là cái tool global xài chung với rất nhiều nước, họ sẽ dựa trên data collect được từ nhiều nước để họ phân tích và họ ra một cái recommendation là ok, với cái brief này, với những cái data đó thì đây là cái media plan mà Wavemaker recommend. Thì cái đó là hai trong số rất nhiều những cái tool mà của group em có, hoặc của từng agency trong group em có. Thì để em có thể hiểu rõ hơn, đó là những cái tool mà mình sẽ cần phải biết khi mà mình vào, mình onboard với một cái agency nào đó.
Ủa mà xin vậy chị, vậy là mình được train đúng không chị? Hay là mình phải tự viết từ trước ạ?
Tất nhiên là mình sẽ được train ha, do là cái tool đó người ta thấy hay gọi là tài sản riêng của công ty ấy. Cho nên là chỉ có những bạn nào làm cái agency đó thì sẽ biết sử dụng cái tool đó thôi, chứ nếu như mà cái tool đó mở cho tất cả mọi người trên trên thị trường thì sẽ mất cái thế mạnh cạnh tranh của cái agency đó rồi.
À, dạ. Thì cái câu hỏi này có một câu hỏi nhỏ là em nghe nói là group em cũng mấy bạn mới vô được training đó, là sẽ được training cái tool này với được training những cái kiến thức về digital hay là chỉ cái phần tool này thôi ạ?
Không, em được train hết á em. Train là train hoài, train mãi, không hết kiến thức luôn á.
Wow, đã hay chị.
Cái nội dung về mặt training á, nó sẽ thay đổi tùy từng level. Mình vào level intern thì mình sẽ học những kiến thức chuyên môn trước. Còn các anh chị nào mà lên được executive hoặc planning thì các anh chị sẽ học thêm những cái soft skill về mặt client management, task management, hoặc là những anh chị nào làm vị trí manager thì sẽ được học về cách quản lý và leadership, hoặc các anh chị nào làm vị trí director hoặc các vị trí C-level lớn hơn thì sẽ được học thêm về cách làm business chẳng hạn. Thì sẽ tùy vào từng cái level mà sẽ có những cái nội dung training khác nhau á.
Dạ.
Hình như em còn câu số 3 nữa đúng không?
Câu số 3 là cái có nghĩa là một nhìn vào một cái bản report hoặc là một cái blend mà quá nhiều số thì mình nhìn đâu để mình biết là sai số à? Hay là mình phải ngồi chết từng cái ô?
Rất tiếc phải chia sẻ với em đó là mình phải ngồi mình check từng ô, từng số, check từng công thức trong cái report đó. Thì nó sẽ phát triển cho mình một cái tính, gọi là cái tính cẩn thận ấy. Mình sẽ phải cần đảm bảo là mọi số đều đều được tính chính xác trước khi mình gửi nó đi cho khách hàng. Tuy nhiên là sẽ có hai thứ sau đây. Thứ nhất là teamwork, có nghĩa là khi mà các bạn ở level executive hoặc intern hoặc planner, trước khi các bạn muốn gửi một cái file nào đó ra cho khách hàng á, thì các bạn sẽ cần phải gửi cái file đó qua cái người line manager của mình để họ xem và họ duyệt rồi các bạn mới được gửi đi đúng không? Thì khi mà qua nhiều cái level như vậy á, thì cũng sẽ có thêm nhiều con mắt để mình nhìn vô, mình biết được đâu đúng đâu sai. Cái thứ hai nữa gọi là cái sense of data analysis, có nghĩa là khi mà các bạn làm nhiều, qua nhiều năm kinh nghiệm, các bạn tăng skill, các bạn lên level thì các bạn nhìn vô một cái con số đó, các bạn sẽ biết được là con số nó đang đúng hay đang sai, hay là nó đang kể một cái câu chuyện, một cái trend như thế nào. Thì làm nhiều quen tay, khi mà các bạn có kinh nghiệm thì các bạn sẽ dễ để detect được cái sự sai sót trong những cái file đó hơn.
Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ.
Ừ, cảm ơn em.
Chị Mười Quỳnh ha.
Ừ, thì câu hỏi của em đó là khi mà mình đang làm ở một team in-house thì mình chuyển qua agency thì mình sẽ gặp những cái khó khăn nào và cái những cái cách như thế nào để mình có thể improve được cái khó khăn đó.
Chị nghĩ là cái khó khăn lớn nhất á, là về cái mặt áp lực công việc. Lý do tại sao mà đa số mọi người chuyển từ agency qua phía client mà ít khi nào có cái xu hướng ngược lại là do cái workload ở agency nó rất là khủng khiếp, nó rất là áp lực. Cho nên là mọi người hay chuyển qua client làm như là một cách để giải thoát hoặc là để mình tìm lại cái work-life balance của mình á. Cho nên là khi mà em chuyển theo cái chiều ngược lại từ phía client qua agency thì em sẽ phải học nhiều cái kỹ năng hơn, và một trong những cái kỹ năng đó là phải làm về quản lý công việc và quản lý thời gian của mình. Làm agency thì cái thời gian em đi làm, em bắt đầu công việc và em kết thúc công việc thì nó sẽ hơi khác người bình thường một chút xíu. Nhiều bạn sẽ cần phải vượt qua được cái trở ngại đó. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ phải học cách làm quen với nhiều cái ngành hàng nữa. Nhưng mà cái này thì chị nghĩ là nó cũng đơn giản, nó không có quá phức tạp như là cái trở ngại đầu tiên mà chị vừa mới chia sẻ đâu.
Thủy ơi, chị share một chút về cái câu chuyện của chị là khi mà chị phỏng vấn ấy, thì cũng có rất nhiều bạn mà đang làm ở team in-house muốn vào agency. Thì chị nghĩ là có một số các cái lý do như là các bạn ấy muốn được được làm trong nhiều các cái ngành khác nhau, làm hoài cái product này, làm hoài cái sản phẩm này, em thấy chán quá. Em muốn được học nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là rõ ràng là về cái cường độ học hỏi ấy, cái mức độ học hỏi và mức độ hoàn thiện bản thân ấy, thì ở trong agency cái tốc độ nó nhanh hơn, có thể gấp đôi gấp ba ở bên ngoài. Khi các bạn bạn phỏng vấn ấy, thì chị thấy cái trait chung của các bạn là các bạn ấy rất là ambitious, các bạn cảm thấy là trong giai đoạn này các bạn ấy cần phải học hỏi và muốn vào một môi trường như là agency. Thì các cái khó khăn ngoài như Thủy nói ấy, về mặt chịu áp lực này, rồi về mặt làm thế nào để học về ngành hàng này, thì chị nghĩ là có một cái khó khăn nữa, đó là về cái chuyện làm thế nào để các bạn adapt được á, với những cái skill set và những cái gọi là client serving ấy, serving mindset, tức là phải rất là resilient trong cái việc là nếu họ không hài lòng, mình không được nản chí mà mình vẫn tiếp tục.
Thật ra thì cái ý cuối này nó đúng lắm luôn, tại vì Thủy có gặp một vài những cái trường hợp khi mà mọi người chuyển từ phía client sang làm agency á. À, cái này nói vui thôi nha, các bạn nào đang làm phía client, các bạn đừng có nghĩ nghĩ xấu nha. Đó là mọi người quen cái mindset của một người làm client đó, quen cái việc là được agency treat, cho nên là khi mà qua agency làm, khi mà họ sẽ phải đổi ngược cái vai trò của họ để đi serve khách hàng đó, thì họ sẽ hơi gặp một chút khó khăn ở trong cái khoảng làm client servicing như vậy.
Thì chị nghĩ cái cách để các bạn overcome nó thì cái thứ nhất là cái self awareness ấy, là phải hiểu là mình đang gặp khó khăn ở những cái gì. Có những bạn sẽ gặp khó khăn ở cái việc client service đấy, có những bạn thì sẽ gặp khó khăn ở teamwork, có những bạn sẽ gặp khó khăn ở cái guồng công việc. Mỗi bạn sẽ có những cái khó khăn khác nhau, nhưng mà làm thế nào để mà trong những cái giai đoạn đầu tiên ấy, và nhận ra cái khó khăn đấy rồi mới nghĩ đến chuyện là làm thế nào để mình có thể vượt qua nó. Nếu không vượt qua được ấy, thì mình có nên bỏ cuộc hay không? Thì chị nghĩ đấy, so far là một số các cái quan điểm của chị và của Thủy.
Vậy thì cho em hỏi thêm một câu nữa, đó là ở group em và cụ thể là ở Waymaker thì một bạn executive sẽ phát triển theo chiều ngang hay theo chiều dọc, kiểu như là phát triển theo một platform hay là nhiều platform cùng một lúc.
Dù ngang hay dọc thì cũng chắc chắn là sẽ theo chiều đi lên đúng không Thủy?
Chắc chắn rồi. Để trả lời câu hỏi của em á, thì chị trả lời mấy cái câu trước đó nó sẽ phụ thuộc vào cái tính chất của cái account mà bạn đó đang handle nữa. Ví dụ như một cái khách hàng mà họ chỉ chuyên đi những cái kênh về mặt social như Facebook, Instagram, TikTok đi, thì các bạn sẽ cần phải rất là master cái kênh đó. Hoặc là một bạn khách hàng mà họ sẽ phủ nhiều kênh khác nhau, thì các bạn làm cái phụ trách khách hàng đó thì sẽ phải nắm được nhiều cái kênh khác nhau luôn. Thì cái đó là cái mà chị thấy ở thị trường Việt Nam của mình. Tuy nhiên có một cái sharing mà dựa trên cái tìm hiểu của chị ở trên LinkedIn ha, hoặc là tìm hiểu về cái thị trường ở bên này cũng như là cái structure của Wavemaker ở UK ấy, thì chị thấy là ở các thị trường phương Tây họ sẽ mong muốn là có một người chuyên về một cái platform nào đó hơn là một người biết nhiều platform. Ví dụ như bên này họ sẽ tuyển những cái vị trí account manager nhưng chỉ cho mảng paid social, hoặc là specialist nhưng chỉ cho mảng PPC, có nghĩa là search pay per click thôi. Thì nó sẽ tùy vào cái thị trường mà bạn đang muốn tìm kiếm công việc để mà bạn phát triển cái chuyên môn của mình theo cái hướng phù hợp tương ứng. Còn riêng quay trở lại ở Webmaker đi, thì như chị nói nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái tính chất của cái account mà bạn nó đang phụ trách. Tuy nhiên một cái mà chị vẫn hay nói với các bạn trong team chị đó là cứ nếu như mà các bạn cảm thấy là các bạn muốn học phát triển theo chiều ngang, kể cả không chỉ giữa những cái platform của digital mà các bạn muốn học về integrated, thì các bạn cứ feel free để các bạn raise lên với cái người line manager của mình. Thì dựa trên đó các sếp sẽ có những cái sự điều động phân bổ nhân sự để các bạn tạo điều kiện cho các bạn có thể học được nhiều platform hơn. Thì cái đó là cái câu chuyện ở Wavemaker.
Rồi, à, còn có bạn nào khác có câu hỏi nữa không nhỉ? Ok, Quốc Anh.
Alo em chào chị ạ. Cho em hỏi chút là chẳng như lúc nãy là chị nói về những cái tool á, là một sinh viên trong ngành marketing á, em chỉ có cái quan điểm gì về việc giữa việc cái làm dùng tool với việc tư duy của mình chị?
Một câu hỏi khá là hay á, lạm dụng tool. Thật ra từ cái quan sát của chị và những cái kinh nghiệm của chị ấy, thì hiện tại chị chưa thấy là có một cái tool nào mà có thể hoàn toàn thay thế con người được. Tất cả kể cả những cái tool mà gọi là tool thuộc sở hữu của cái công ty của agency đó, thì nó vẫn sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái người làm plan, cái người nắm số. Cho nên là các bạn sẽ cần phải trau dồi cái chị hay nói là strategic thinking hoặc là critical thinking, tức là các bạn sẽ phải trau dồi cái tư duy phản biện của mình để mình phân tích số liệu, mình phân tích cái xu hướng của cái ngành hàng, của cái tình hình của cái thương hiệu đó, để mình đưa ra một cái định hướng phù hợp, và từ đó mình sẽ sử dụng những cái tool nào đó mà có thể hỗ trợ và đem lại được cái hiệu quả cho những cái phán đoán, những cái chiến lược mình đề ra. Thì tool nó sẽ có hai dạng tool, ba dạng đi, classify ba dạng cho các bạn dễ hiểu đi. Thứ nhất á, là những cái tool về mặt planning. Thì đây là những cái tool mà đa số là như hồi nãy chị nói, là cái người làm planning hoặc cái người sử dụng cái tool đó sẽ phải có cái critical thinking để họ sử dụng tool theo cái hướng mà hỗ trợ được cho những cái chiến lược mà họ mong muốn. Cái nhóm tool thứ hai là những cái tool về optimization, là những cái tool như Facebook Ad, Facebook Business for Manager, hoặc là LinkedIn, hoặc là TikTok, vân vân. Thì đây là những cái tool mà cái người sử dụng tool sẽ cần phải hiểu về platform và cần phải hiểu về cái gọi là optimization để sử dụng tool làm sao đem lại được cái KPI của chiến dịch. Và những cái tool thứ ba là những cái tool về về reporting, về data visualization. Thì đây là những cái tool mà người sử dụng sẽ cần phải có cái đầu óc về phân tích số, phân tích về dữ liệu, reporting, vân vân, để đưa ra một cái bản report mà nó tương quan, nó trực quan và nó có thể capture được hết tất cả những cái xu hướng mà nó phù hợp với cái chiến dịch đó. Thì đó là những cái điều kiện cần cho từng cái nhóm tool.
Ừ, rồi, mời Thiên Trúc ha.
Rồi, em chào chị Hương, em chào chị Thủy nhé. Hiện tại em chỉ có một câu hỏi thôi. Thì hiện em đang chuyển sang một cái hướng đi mới là về bắt các cái nền tảng chạy quảng cáo. Thì hiện tại em đang nghiên cứu và học chạy Facebook trước. Thì em có thể xin một số chia sẻ của chị Thủy về những cái kinh nghiệm hay là những cái hướng đi hay định hướng để khi mình chuyển qua một cái mảng khác so với công việc trước đây của mình á, để mình làm tốt hơn cái công việc của mình được không ạ?
Ừ, cho chị hỏi là hiện tại công việc của em đang làm về mảng nào?
Hiện tại em đang làm content ạ.
Ồ, đang làm content chẳng qua là ad ha. Ừ, thì chị nghĩ là kiến thức á, thì nó bao la và nó có rất nhiều ở trên trên mạng luôn ấy. Đặc biệt là nếu như mà em muốn phát triển về Facebook ad thì em có thể tìm hiểu về cái bộ Facebook Blueprint. Nó là một cái bằng, một cái chứng chỉ của Facebook. Em tất nhiên em thi thì em sẽ phải trả tiền. Tuy nhiên là để em thi được cái đó thì nó sẽ có một cái bộ content, bộ nội dung giáo án rất là dạy rất là đầy đủ về tất cả những thứ trên cái platform Facebook ha, từ cả creative tới content tới chạy ad tới measurement này kia các thứ luôn. Thì đó là một cái nguồn mà đầu tiên nó pop up trong đầu chị. tại vì em muốn chạy ad trên Facebook, không có bất kỳ một cái nguồn nào mà nó đáng tin cậy hơn cái nguồn content của Facebook hết. Cái thứ hai nữa là ví dụ chị bây giờ đi, chị vẫn hay nằm vùng mấy cái group mà trên Facebook mà chia sẻ kinh nghiệm về chạy ad đó em, thì trên những cái group đó các anh chị hay có những cái thủ thuật để mà chạy ad, optimize ad được tốt hơn. Tất nhiên là mình sẽ phải tuân thủ, mình phải biết chọn lọc giữa những cái tips nào nên dùng và những cái tips nào không nên dùng ha. Thì đó cũng là một cái nguồn nữa mà em có thể lên đó để em tham khảo, em tìm hiểu và em học hỏi. Còn về những cái kỹ năng á, thì như chị nói là khi mà em chuyển từ content là một cái gì đó nó rất là bay bổng và nó đòi hỏi cái sự sáng tạo qua làm ads là một cái gì đó mà nó rất là data driven, thì chị nghĩ là em sẽ cần phải chậm lại một chút xíu để em thật sự em hiểu những cái con số, những cái chỉ số mà trên cái nền tảng nó đã đang hiển thị, để em biết được là những con số đó nó có ý nghĩa gì, nó đang nói lên một cái câu chuyện gì, và nó đang tốt hay nó đang có chiều hướng xấu, hay là từ đó mình có thể ra được những cái learning là mình cần phải làm gì tiếp theo. Thì tụ chung lại chị nghĩ là đối với media thì cái việc mà em đọc và em hiểu số nó là một cái skill rất là quan trọng. Từ những cái số đó nó sẽ giúp cho em biết được là tôi nên làm gì tiếp theo và tôi nên dừng cái gì.
Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. À. Chúc hai chị thật nhiều sức khỏe.
Cảm ơn
Cảm
Trúc.
ơn.
Take care nha. Rồi, mình có câu hỏi từ bạn Nathan.
Dạ. Hiện thì em đang làm intern in-house copywriter với lại digital. Thì chị Thủy, chị cho em hỏi là mình nên chuẩn bị và rèn luyện những cái kỹ năng nào từ ngay đầu làm việc ạ?
Cái câu hỏi của em thì nó cũng hơi khó trả lời, tại vì là em làm content thì nó sẽ có những cái skill set riêng em cần phải trau dồi, em làm digital em làm media thì nó sẽ có những cái skill set riêng em cần phải trau dồi. Tuy nhiên như hồi nãy chị nói đó, chị nghĩ là có những cái skill set mà bất kể công việc nào em làm em cũng cần phải phát triển. Đó là thứ nhất là mình phải học về time và task management. Đặc biệt là khi mà em làm quá nhiều đầu việc như vậy á, thì em sẽ cần phải có một cái phương án hoặc một cái chiêu nào đó hoặc là một cái hệ thống nào đó để em hệ thống lại cái công việc của em, và em biết được, em sắp xếp được đâu là ưu tiên số 1, ưu tiên số 2 để em hoàn thành những công việc đó và đảm bảo được là cái chiến dịch hoặc là cái hoạt động marketing mà em đang đang làm nó có thể đạt được cái kết quả tốt. Cái thứ hai nữa chị nghĩ là em trau dồi kiến thức về mặt chuyên môn á, Nathan. Tại vì á, là content nó đến từ cái insight. Để mà có thể viết content được một cách tốt á, em sẽ cần phải hiểu về cái insight của cái đối tượng audience đó rất là nhiều. Còn về digital thì như hồi nãy giờ chị có chia sẻ đó, thì em sẽ cần phải học về số, em sẽ cần phải học về platform, cần phải học về những cái thuật ngữ chuyên môn của digital, để em có thể hiểu được là cái chiến dịch của em đang chạy nó đang có cái xu hướng như thế nào, để từ đó em có thể ra được cái phương án tối ưu cái chiến dịch cho nó tốt nhất.
Dạ. À, ngoài ra em có cái câu hỏi thứ hai là mình có đọc thêm những cái cuốn sách hay là tạp chí nào để mình mở rộng kiến thức không chị?
Đối với content thì chị nhớ là nó có những cái cuốn sách rất là hay, ví dụ như là làm bạn với hình, làm tình với chữ nè, là một ví dụ, hoặc là những cuốn sách mà do tác giả là David Ogilvy viết á, những cuốn sách đó nó bản gốc là tiếng Anh nhưng mà có được dịch ra tiếng Việt, hoặc là em có thể tham gia những cái cộng đồng về WeCreate hoặc là Deadline trong ngày nè, nó cũng có rất là nhiều những cái blog khác tham khảo, những cái trang chuyên về ngành ví dụ như là cộng đồng agency hoặc là Brands Việt Nam, thì đó là những cái kênh mà chị nghĩ là nó sẽ tốt cho việc trau dồi cái kiến thức của em. Còn riêng đối với digital thì mình làm digital, mình làm một cái môi trường mà nó dynamic như vậy, thì chị nghĩ là internet vẫn là cái nguồn mà nó phù hợp và nó tốt nhất cho mình đó. Thì cái đó là một số những cái nguồn mà chị có thể recommend em.
Cảm ơn Nathan. Rồi thì có lẽ là mình sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của Thanh Trúc trước khi mà mình kết thúc cái buổi trò chuyện về career chat của mình ngày hôm nay ha.
Dạ em chào hai chị ạ. Hiện tại thì em đang có định hướng là mình sẽ làm về strategic learning trong một campaign digital. Thì em có câu hỏi là không biết là với vị trí làm learning đó thì mình có lưu ý gì, như là media và learning thì nó sẽ có mối quan hệ như thế nào ấy ạ? À?
Thì thông thường á, cái người làm strategic planning á, họ sẽ là cái người mà phải hiểu, phải biết cả về mặt content, về mặt creativity, về cả mặt sản phẩm, về cả mặt media và những cái lĩnh vực khác, ví dụ như về PR hoặc là về event, vân vân các thứ luôn. Thì media như chị nói, nó là một cái kênh để nó bổ trợ trong cái việc truyền đạt cái thông điệp của thương hiệu đến với người tiêu dùng. Media sẽ giúp cho chúng ta lựa được những cái kênh truyền thông nào mà nó phù hợp và nó đúng để mình có thể tiếp cận được cái đối tượng khách hàng của cái thương hiệu đó. Thì đó là cái vai trò chính của media. Thì thông thường là một cái process lý tưởng là cả media lẫn những cái ý tưởng của em nên được đi song song với nhau. Tức là khi mà em nghĩ về một cái ý tưởng thì em nên xem thử xem là cái ý tưởng đó sẽ được thực thi như thế nào trên từng cái kênh truyền thông. Thì cái đó nó là cái vai trò của media trong nguyên một cái role về strategic planning. Tuy nhiên thông thường thì khi mà em làm strategic planning á, thì những cái hiểu biết và những cái mức độ chuyên sâu về media nó sẽ không có được sâu như khi em làm media riêng. Cho nên đó là lý do tại sao mà thông thường các cái agency hoặc các cái brand team họ hay outsource cái câu chuyện bài toán về media cho những cái media agency riêng. Tại vì khi mà mình nói tới câu chuyện media nó là investment liên quan tới tiền và nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cái doanh thu của thương hiệu luôn chẳng hạn.
Ok, cảm ơn Trúc rất nhiều. Câu hỏi của Trúc thì cũng là lời kết cho chương trình Career Chat của chúng ta ngày hôm nay. Thì hy vọng là trong khoảng thời gian vừa rồi thì các bạn đã có những cái thời gian bổ ích để trao đổi cùng với Thủy, lắng nghe câu chuyện của Thủy và học hỏi được một cái điều gì đó để chuẩn bị cho cái chặng đường tiếp theo của công việc của mình. Rồi rất là cảm ơn Thủy đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay, và hy vọng là ở UK thì Thủy sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị. Cũng như là cái công việc của mình cũng sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi khi mà mình bắt đầu với một agency ở nước Anh ha.
Cảm ơn chị Hương đã mời Thủy tới cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thật ra thì chia sẻ về nghề nghiệp và chia sẻ về công việc đó là đam mê bất tận của mình, cho nên là Thủy sẽ rất là happy để mà có thể tư vấn cho các bạn hoặc là chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm xương máu của mình trong suốt những thời gian mình làm ở agency để giúp các bạn có thể có được một cái định hướng nghề nghiệp tốt hơn.
Phần Q&A vừa rồi đã khép lại số đầu tiên về vị trí Digital Manager trong series Career Chats. Các bạn có thể trực tiếp gặp gỡ Sim và đặt câu hỏi cho các khách mời vào mỗi thứ năm hàng tuần trên ứng dụng OnMic. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả để các bạn có thể download OnMic về và cài đặt. Và sau khi cài đặt xong thì các bạn hãy search Career Chats để follow và tham gia vào các event sắp tới của chúng mình nhé. Và trong số tiếp theo của Career Chats vào lúc 20 giờ ngày 29 tháng 7 sắp tới, anh Jake Nguyễn hiện đang là Brand Manager tại Vinamilk sẽ chia sẻ về tất tần tật những câu chuyện ngành nghề cũng như là vai trò của Brand Team. Hy vọng là có thể được gặp và giao lưu cùng các bạn thính giả của podcast 25 phút. Còn bây giờ thì xin chào!